Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị trong chủ đề Những gia đình trong Kinh Thánh qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Đây là bài thứ 14 về gia đình này. Như chúng ta đã thấy, nan đề chính trong gia đình Ahab là vợ chồng không cùng một đức tin nơi Chúa. Lý do khiến vua Ahab thất bại nặng nề là vì vợ ông không tin Chúa, không kính sợ Chúa, mà còn là người sùng bái tà thần và chống nghịch con dân Chúa. Bà giết hại người hầu việc Chúa và tìm đủ mọi cách để tà giáo Ba Anh lan tràn trong Israel là đất nước của con dân Chúa. Nan đề thứ hai trong gia đình Ahab là bà Jezabel, vợ ông, là người vợ không vâng phục chồng. Bà Jezabel không những là người Sidom, tức là dân ngoại, thờ tà thần chứ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng tệ hại hơn nữa, dù chồng là vua của một nước, bà không vâng phục, mà trái lại xem thường và lấn quyền chồng về mọi mặt. Qua những việc bà Jezabel làm, chúng ta thấy bà chính là người nắm quyền trong gia đình, cũng như trong cung vua. Vì Ahab nhu nhược, Jezabel đã dựa vào uy quyền của chồng để thực hiện những mưu đồ tội lỗi gian ác. Tiêu biểu là việc giết anh nông dân tên Naboth để cướp vườn nho. Trong mưu đồ gian ác này, Jezabel đã áp dụng đúng luật lệ và dựa vào thẩm quyền của chồng để giết người vô tội, cô thế. Ahab là vua, nhưng vợ ông mới là người nắm quyền và quyết định mọi việc. Vì Jezabel điều khiển chồng, lấn quyền chồng, nên kết quả là đất nước Israel đầy dẫy hình tượng các tà thần của dân Sidon. Ngay tại kinh thành Samari cũng có miếu thờ Ba Anh và ác tặc Tê do Ahab dựng lên. Nhưng chúng ta biết chắc chắn là do ý kiến hay yêu cầu của bà Jezabel. Đây là những tà thần mà Chúa đã nhiều lần truyền dạy con dân Ngài phải trừ bỏ và lánh xa. Nhưng Jezabel đã lấn quyền chồng, buộc chồng làm nhiều điều theo ý bà, dù là ngược với lời Chúa dạy. Mục đích là để đem tà thần vào thay thế Đức Chúa Trời của người Do Thái. Jezabel ưu đãi các tiên tri Ba Anh, nhưng bà giam giữ và giết hại tiên tri của Đức Chúa Trời. Theo sách Các Vua Nhất chương 18 câu 19, thì trong khi các tiên tri của Chúa phải trốn trong hang đá, thì có 450 tiên tri Ba Anh và 400 tiên tri của tà thần ác tạc tê được ngồi ăn chung bàn với hoàng hậu Jezabel. Thưa quý vị, nếu Jezabel là người đạo đức, thì sự kiện bà không vâng phục chồng cũng đủ đem lại ảnh hưởng không tốt cho hôn nhân của bà với vua Ahab, cũng như ảnh hưởng tai hại đến trách nhiệm lãnh đạo con dân Chúa của chồng bà. Nhưng tệ hại hơn nữa là vì Giê-sa-bên sùng bái tà thần và có tâm địa tàn ác, nên sự không vâng phục chồng của bà đã đưa đất nước con dân Chúa đến chỗ diệt vong. Lời Chúa dạy về bổn phận của người vợ trong gia đình như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-24. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên: Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống chị em. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 1 và 2 theo bản Hiệu Đính. Tiêu chuẩn muôn đời của Chúa cho hôn nhân là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Khi người vợ có tâm tính dịu dàng, yên lặng, đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng, người vợ đó có giá trị quý báu trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, và Ngài thiết lập hôn nhân để ban phước cho đời sống con người. Chúa biết rằng nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc là người chồng làm chủ gia đình, yêu thương vợ con như chính thân mình, còn người vợ thì thuận phục dưới thẩm quyền và sự dẫn dắt của chồng. Hôn nhân nào đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa truyền sẽ không hạnh phúc, nhưng đời sống gia đình sẽ bị xáo trộn và có nhiều nan đề. Nan đề thứ ba trong gia đình Ahab là Ahab là chồng nhưng nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Giê-sa-bên lấn lướt chồng vì tính bà cứng rắn, thiếu khiêm nhường, mềm mại và không thuận phục thẩm quyền mà Chúa đặt để ở trên bà. Tuy nhiên, một lý do khác cũng khiến Giê-sa-bên trở thành người vợ lấn quyền chồng. Đó là vì chồng bà nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Đức Chúa Trời giao cho người chồng trách nhiệm làm chủ gia đình và hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa. Khi người chồng nhu nhược, lười biếng hay vì lo đeo đuổi những mục tiêu khác, không chu toàn trách nhiệm Chúa giao nhưng để cho vợ nắm quyền thao túng và điều khiển mọi việc trong gia đình, thì người chồng đó cũng có lỗi trước mặt Chúa vì đã không sống đúng với vai trò của mình và không làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Như chúng ta đã thấy qua các bài học trước đây, Ahab là vua cai trị con dân Chúa, nhưng ông không là một con người trưởng thành. Qua những việc Ahab làm, chúng ta thấy ông là người ấu trĩ, nhu nhược và ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng cho mình. Ví dụ điển hình là sự việc Ahab thích vườn nho của anh nông dân tên Naboth mà anh không chịu nhường, cũng không bán cho ông. Vì không được điều mình muốn, vua Ahab buồn giận, về nhà, lên giường nằm vạ, bỏ ăn, thật chẳng khác gì một đứa bé. Chính vì vậy bà Giê-sa-bên có cơ hội trổ tài, làm điều gian ác để thỏa lòng tham của chồng. Và nhân cơ hội đó, bà thao túng mọi việc khác nữa. Vì vua Ahab không lãnh đạo gia đình và đất nước, nhưng để cho vợ lấn lướt, thao túng trong mọi phương diện, nên vợ ông đã đạt được tham vọng đen tối của bà. Đó là giết hại người hầu việc Chúa, tiêu diệt những người chống lại bà, và đem tà thần Ba Anh, thần Át Tạp Tê vào trong đất nước của con dân Chúa. Lỗi lầm lớn của vua Ahab là được Chúa trao cho trách nhiệm quan trọng và cao quý, nhưng ông đã không nghiêm túc hết lòng tin cậy Chúa, nhờ Chúa giúp ông làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Một tác giả nọ viết về vua Ahab như vậy: Vua Ahab chẳng khác gì một con nộm múa rối trong tay bà vợ cứng rắn, lấn quyền và đầy những tham vọng đen tối. Vì Ahab hèn yếu, nhu nhược, Jezabel biết bà có thể dựa vào uy quyền của chồng để thực hiện những mưu đồ tàn ác của bà. Một ông chồng có quyền trong tay nhưng không tiêu chuẩn đạo đức, mềm yếu, như một người không có xương sống thì làm sao dám chống lại mưu đồ gian ác của người vợ vô đạo. Đối với bà Jezabel, chồng bà không phải là người lãnh đạo hay là vua của một nước, nhưng chỉ là người chồng hèn yếu mà bà nắm giữ trong tay để sai khiến ông làm theo ý bà. Đúng ra Jezabel mới là vua, là nhà lãnh đạo mà mọi người trong nước đều khiếp sợ. Và tác giả này viết tiếp như sau. Thật ra, Ahab là ông vua ham mê khoái lạc và vật chất, chứ không phải là người tàn ác. Nhưng dưới sự sai khiến của người vợ, không tình thương, không cảm xúc, cũng không kính trọng chồng. Dù chồng đang làm vua, nhưng bà lấn quyền chồng trong mọi việc. Tất cả những yếu tố đó đã khiến Ahab trở thành ông vua tội lỗi, tàn ác nhất trong lịch sử con dân Chúa. Có người đã nói mà chúng ta thấy cũng đúng phần nào. Đó là nói rằng, nếu không có thẩm quyền, tức quyền hành của vua Ahab, thì bà Jezabel chỉ là một con rắn không có nọc độc nên không thể giết người. Lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất dạy rằng, người chồng phải tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Điều đáng buồn là trong hôn nhân của Ahab và Jezabel, vua Ahab, người chồng lại là giống yếu đuối hơn. Vì vậy, hôn nhân này đã thất bại và gây tổn hại cho vô số người, cũng như tổn hại cho nước Israel là đất nước của con dân Chúa. Cầu xin Chúa dùng lỗi lầm của Ahab và Jezabel thức tỉnh chúng ta, giúp chúng ta chỉnh đốn vai trò và trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta trong hôn nhân cũng như trong gia đình mà Chúa đã ban cho chúng ta. Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa và cảm ơn quý vị đón nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là bài thứ 19 trong đề tài Dạy Con Biết Chúa, Yêu Chúa và Sống Cho Chúa. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi có nói đến yếu tố quan trọng nhất trong việc hướng dẫn con trong đời sống đức tin. Yếu tố đó là tình thương đối với con. Tình thương vô điều kiện và không thay đổi, cũng như tình thương của Chúa đối với chúng ta. Tình thương vô điều kiện của cha mẹ sẽ giúp con dễ dàng tiếp nhận lời giáo huấn của cha mẹ và giúp con hiểu được tình yêu Chúa dành cho mình. Chúng tôi xin chia sẻ sau đây ví dụ về kết quả tốt đẹp khi cha mẹ thương con với tình thương vô điều kiện và không thay đổi. Đó là gương mẫu tốt đẹp trong gia đình của mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo vĩ đại của thế giới. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng con của mục sư Billy Graham, vị mục sư nổi tiếng nhất trên thế giới, thì hẳn phải là những đứa con ngoan ngoãn và có đời sống toàn hảo, gương mẫu. Nhưng sự thật không như vậy. Ông bà mục sư Graham được Chúa ban cho 5 người con, 3 gái, 2 trai. Khi đi qua tuổi thanh thiếu niên, các con của ông bà cũng gặp nhiều nan đề như thanh thiếu niên trong những gia đình bình thường khác. Với trách nhiệm đi rao truyền phúc âm cho khắp thế giới, mục sư Graham phải vắng nhà thường xuyên, nên ông không có nhiều thì giờ với gia đình. Bà Graham qua đời năm 2007. Mục sư Graham thì về với Chúa hôm tháng 2 năm 2018. Ông sống gần được 100 tuổi. Chúng tôi xin chia sẻ những lời các con của mục sư Graham nói về cha mẹ mình trong tang lễ của ông để chúng ta thấy tình thương ông bà dành cho các con đã ảnh hưởng như thế nào trên đức tin của con cái. Trước hết là cô Virginia, con gái đầu lòng của mục sư Graham. Lúc còn trẻ, cô gặp nhiều thách thức khó khăn. Cô bị bệnh trầm cảm trong một thời gian. Cô nói, cha tôi vì trách nhiệm Chúa giao thường vắng nhà trong thời gian tôi bắt đầu lớn lên. Nhưng tôi kính trọng cha vô cùng. Tôi biết ông thương chị em chúng tôi hơn bất cứ điều gì trên trần gian này. Và cha luôn bày tỏ tình thương với chúng tôi cách cụ thể, qua lời nói, qua sự vỗ về chăm sóc đầy yêu thương. Mỗi khi lỡ làm điều sai quấy, sự hiện diện của cha cũng đủ khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Mong ước trước nhất và lớn nhất trong đời sống tôi là làm vui lòng Chúa, và mong ước thứ hai là làm vui lòng cha. Là con đầu trong gia đình, mọi người thường gọi tôi là con gái đầu hay con gái lớn nhất. Nhưng tôi muốn mọi người gọi tôi là đứa con được cha yêu thương lâu nhất. Cô Virginia viết khoảng 10 quyển sách và cô là diễn giả được nhiều người yêu chuộng. Người con gái thứ hai tên là Anne Graham Lotz. Cô Anne nói về cha mình như sau. Dù vì chức vụ Chúa giao, cha tôi đi xa nhà thường xuyên, nhưng mỗi khi nghĩ đến ông, tôi không cảm thấy ngăn cách hay thấy là cha quá xa trong cuộc đời mình. Khi nghĩ đến cha, tôi không nghĩ đó là mục sư Billy Graham, người của công chúng, nhưng tôi nghĩ đó là người cha yêu thương gần gũi của tôi. Sâu kín trong tâm hồn, ông vẫn là một nông gia như những ngày trước. Ông thương yêu súc vật và theo dõi tin tức thời tiết y như một nhà nông. Cô con gái thứ hai này dạy các lớp kinh thánh trong nhiều năm và ngày nay cô đứng đầu tổ chức tên là Angel Ministries. Cô rất giỏi kinh thánh. Cô được mời đến các thành phố lớn tại Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil, Trung Quốc và nước Úc để dạy kinh thánh. Mục sư Graham gọi cô là diễn giả giỏi nhất của gia đình. Cô chia sẻ rằng, trong giờ cầu nguyện của gia đình, cha tôi thường hỏi các con về Kinh Thánh để xem chúng tôi có hiểu và có nhớ lời Chúa không. Còn mẹ tôi, qua đời sống gương mẫu của bà dạy chúng tôi yêu mến lời Chúa và nhắc chúng tôi dành thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Cha tôi cũng qua gương sáng trong đời sống ông dạy tôi suy gẫm những lời Kinh Thánh mà tôi đọc mỗi ngày. Người con gái thứ ba tên là Ruth Graham. Đời sống cô cũng có nhiều thăng trầm. Sau 21 năm lập gia đình, vợ chồng cô ly dị. Sau đó cô gặp một người đàn ông khác. Gia đình và cha mẹ khuyên cô phải cẩn thận tìm hiểu người bạn mới thêm một thời gian nữa. Cô không nghe lời, nhưng quyết định làm đám cưới với người đó. Để rồi chỉ 5 tuần sau ngày cưới, cô phải bỏ chạy trốn khỏi người chồng này. Suốt 2 ngày lái xe trên đường trở về nhà, cô Ruth lo lắng không biết phải nói với cha với mẹ như thế nào vì cô đã không nghe lời khuyên của ông bà. Nhưng khi cô vừa về đến nhà, thấy cha cô, mục sư Graham, đang đứng trước cửa chờ đón con. Và cô kể lại như sau. Khi tôi ra khỏi xe, chưa kịp nói gì, cha tôi chạy đến ôm tôi và nói, cha rất mừng được đón con trở về. Ông không có một lời la mắng, trách móc. Cha cũng không nhắc đến lỗi lầm của tôi, vì ông thương tôi với tình thương vô điều kiện. Cha tôi không phải là Đức Chúa Trời, nhưng ngày hôm đó, ông đã cho tôi thấy tình thương của Chúa là tình thương như thế nào. Cô Ruth là người sáng lập và đứng đầu một tổ chức tin lành mang tên là Ruth Graham. Mục tiêu của cơ quan này là giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn, thất bại, được chữa lành và được phục hồi nhờ tình yêu trong Chúa cứu thế. Cô cũng là diễn giả rất được yêu chuộng trong cộng đồng cơ đốc. Người con thứ tư, Franklin Graham, là con trai lớn trong số hai người con trai của ông bà mục sư Graham. Trong tuổi thanh niên, anh Franklin có đời sống hư hỏng và hầu như không có đức tin nơi Chúa. Năm anh 22 tuổi, cha anh vừa đi rao giảng phúc âm, vừa lo cho đời sống tâm linh của anh. Anh kể rằng, trong thời gian anh còn hư hỏng, hoang đàn, một lần nọ cha nói với anh: "Ba má thương con nhiều lắm. Ba má mong con nhớ rằng, dù con làm bất cứ điều gì, hay con đi nơi nào, hãy nhớ nhà của ba má vẫn luôn luôn là nhà của con. Con có thể trở về bất cứ lúc nào." Và chỉ 3 tuần sau đó, anh Franklin đầu phục Chúa và dâng đời sống anh cho Chúa. Ngày nay ông Franklin Graham cũng là mục sư. Ông nói về cha mình như sau. Mục sư Billy Graham mà quý vị nhìn thấy trên TV hay trong các buổi truyền giảng ở các vận động trường to lớn là con người như thế nào? Thì khi ở trong nhà với gia đình, với vợ con, ông cũng là người giống y như vậy. Ông Franklin hàm ý rằng cha anh, mục sư Graham, khi ở nơi công cộng, trước mặt hàng ngàn người, cũng như trong chỗ riêng tư với gia đình, ông cũng chỉ là một con người như nhau. Ông là người sống trong chân thật, đạo đức, nhân từ và yêu thương. Ngày nay, mục sư Franklin Graham là giám đốc hội truyền bá phúc âm Billy Graham, và ông cũng đứng đầu cơ quan từ thiện tên là Samaritan's Purse. Ông thường nói, cha tôi hầu việc Chúa trên con đường cao đẹp, rộng rãi, còn tôi thì đi con đường thấp thỏi. Ông nói như vậy vì cha ông đi rao giảng phúc âm tại những hội trường lớn, những vận động trường có hàng trăm ngàn người, giảng cho hàng triệu người nghe. Còn mục sư Franklin ngày nay phục vụ Chúa bằng cách đi vào những nơi bị bom đạn, thiên tai hủy phá, làm cho đổ nát. Ông đi đến những chỗ nghèo khổ nhất trên thế giới để đem quần áo, thuốc men, thức ăn đến cứu trợ cho người dân tại những nơi đó. Người con cuối cùng là Ned Graham, là con trai út trong gia đình. Trong tuổi thiếu niên, anh Ned cũng là đứa con hoang đàn. Anh kể lại rằng nhiều lần anh đi chơi suốt đêm đến sáng sớm mới về, và khi về đến nhà, nếu không say rượu thì cũng say cần sa ma túy. Nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn thấy mẹ anh ngồi trong bếp, mắt đỏ ngầu, rất là mỏi mệt, có lẽ vì khóc quá nhiều hoặc vì cầu nguyện quá lâu. Và khi thấy con về, bà không la mắng cũng không trách móc, nhưng vui mừng chạy đến ôm con, hôn lên trán con và nói: "Ô, con về rồi, mẹ mừng quá. Thôi, bây giờ mẹ đi ngủ." Ngày nay, người con trai út của mục sư Billy Graham đang làm một công việc mà từ trước đến nay chưa có ai làm. Công việc đó là in kinh thánh bằng tiếng Trung Hoa và phân phối đi khắp nơi trên đất nước rộng lớn này. Cơ quan Annette đứng đầu là cơ quan nhỏ nhưng có mục tiêu rất lớn. Mục tiêu đó là biếu tặng kinh thánh cho hàng triệu cơ đốc nhân ở Trung Quốc. Cơ quan này được thành lập và hoạt động đã hơn 20 năm qua. Thưa quý vị, 5 người con của mục sư Billy Graham khi còn non trẻ đều trải qua giai đoạn phản loạn, không vâng lời cha mẹ, loại bỏ lời Chúa mà cha mẹ dạy mình khi còn nhỏ. Nhưng nhờ tình thương vô điều kiện và đời sống gương mẫu của cha mẹ, sau những năm tháng phản loạn, tất cả đều đã quay về với gia đình, trở lại với đức tin nơi Chúa. Ngày nay, năm người con của mục sư Graham, từ người con út 59 tuổi đến người con đầu 72 tuổi, tất cả đều có đức tin vững vàng nơi Chúa, đi trong chương trình Chúa dành cho đời sống mình và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Không những con cái mà cháu chắt của mục sư Graham ngày nay cũng đang nối tiếp chức vụ của ông bà, nỗ lực đi truyền bá phúc âm cứu rỗi cho mọi người, phân phát Kinh Thánh cho tất cả những ai cần Kinh Thánh, và họ làm sáng danh Chúa qua đời sống mình. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy sức mạnh của tình thương vô điều kiện và kết quả tốt đẹp khi cha mẹ nuôi dạy, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa với tình thương yêu vô điều kiện. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.